Dạ vâng, xin kính chào quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty có lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng ghi âm của đài ngày hôm nay thì Quốc Duy xin được hân hạnh gửi lời chào đến giáo sư đang ngồi tại đài và xin được gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của Houston, Texas cũng như tại Dallas, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Xin kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy ở Houston. Buổi sáng sớm thì lạnh vô cùng nhưng bây giờ nắng đã lên rồi, một mùa đông thật là đẹp, thật là tuyệt vời. Và xin khoe với quý vị là không biết Dallas có tuyết chưa, chứ còn Houston vào thứ năm tuần vừa qua thì tuyết đã phủ một màn trắng ở trên các mái nhà cũng như các sân ở Houston. Và chúng tôi cũng có một cái dịp rất là may, phải nói là lâu lắm rồi, cả gần 10 năm thì mới có tuyết trở lại. Đẹp lắm nhưng cũng hơi lo, bởi vì những cái cây cối mà trồng khi mà qua một lớp tuyết rồi thì cũng không được tươi tốt như cũ nữa.
Chị Quỳnh Lan, anh Quốc Duy, quý thính giả của hai miền Dallas Fort Worth Houston. Houston mà có tuyết thì một chuyện rất là hy hữu. Tôi còn nhớ cái thời mà tôi ở bên Việt Nam mới qua 1975, khi có tuyết lần đầu tiên chúng tôi mừng lắm. Nhưng sau đó chỉ vài tháng thôi là thành phố Chicago là phủ tuyết bằng quanh năm suốt tháng, là thấy tuyết là ớn lạnh. Dạ vâng, tôi kính chào quý vị ạ.
Dạ vâng, thì không biết là có những cái đợt tuyết vừa rồi thì cô Quỳnh Lan có được làm được con snowman nào chưa ạ?
Vâng, nếu nói làm snowman thì chắc phải đợi cho các cháu nhỏ. Bởi vì trong cái ngày mà có tuyết như vậy, các em sáng sớm mới dậy đi học á, thì Quỳnh Lan thấy ở ngoài đường vui lắm. Các em đi ra ngoài cười đùa và rồi chụp hình. Tại vì Texas thì lâu lâu lắm mới có một cái một cái lớp tuyết nó phủ như vậy. Đẹp lắm, nhưng mà sau cái tuyết rồi đó thì khi mà tuyết nó tan ra thì phải nói rằng là thất vọng vô cùng, bởi vì ngoài đường thì cũng hình như là có sình lầy vậy đó. Nhưng mà tiếc rằng là Houston thì là như vậy, nhưng Dallas thì chưa được nếm cái mùi tuyết trong năm nay, phải không ạ?
Dạ vâng, thì Quốc Duy đang rất là hy vọng là sẽ có White Christmas, lúc đó sẽ có dịp sẽ khoe lại với cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, hôm nay rất là vui khi được biết là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có mặt ở trên đài. Thì mỗi một lần mà giáo sư có mặt ở trên đài như vậy thì chúng ta sẽ sau đó thì mọi người ở trên sẽ được xem chương trình truyền hình của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc trong chương trình Kinh tế. Thì như lúc nào cũng vậy, Quốc Duy nhìn ngắm thử coi giáo sư tiến sĩ hôm nay có đẹp dai không?
Cái đó thì câu hỏi này nó hơi thừa thôi cô, tại vì giáo sư tiến sĩ lúc nào cũng rất là sharp looking.
Vâng, bây giờ thì chúng ta xin được trở lại với cái chương trình như thường lệ. Trước hết là tin tức về thị trường chứng khoán, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị. Thưa, thị trường chứng khoán rất là tốt, thưa chị. Đi vào cuối năm, cái điều này cũng như là một cái xe mà có trớn bây giờ lại còn đổ thêm xăng thêm để nhớt thêm để chạy cho mạnh, tại vì mùa lễ hội Thanksgiving rồi Cyber Sale rồi cuối năm vào Christmas New Year Sale, nền kinh tế luôn luôn đẩy mạnh, cộng thêm luật thuế má của Thượng viện đã được thông qua, bây giờ Hạ viện họ vẫn trước sau gì họ cũng sẽ thông qua, những điều này đó cũng như là bỏ xăng vào lửa, nó cháy mạnh hơn cho nền kinh tế. Dow Jones cuối tuần ở cái mức là 24.329 điểm, S&P 500 là 2.651 điểm, thị trường Nasdaq 6.840, giá vàng 1.246 đô la một lượng vàng, và giá dầu thô vẫn giữ cái mức khá cao là 57.3 đô la, thưa chị.
Vâng, như vậy thì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lại tiếp tục gia tăng rồi. Không biết tại sao như vậy, nhưng đây là một cái tin vui cho chúng ta, bởi vì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay được xem như là đang tiến triển mạnh. Và được biết là những công ăn việc làm đã được tạo ra vào khoảng 228.000 trong cái tháng vừa qua, công ăn việc làm. Thì cái chiều hướng này không biết là liệu nó có vững chắc hay không, thưa giáo sư, và tại sao stock của Hoa Kỳ lại tiếp tục gia tăng như vậy ạ?
Dạ vâng. Thưa, cái chiều hướng như chị nói đó, cái quan trọng hơn hết là không phải nhìn vào một cái con số, cái index, mà là nhìn vào cái trend, có nghĩa là cái chiều hướng trong một thời gian cận đại mấy tháng liên tiếp. Thì mình thấy công ăn việc làm cái lúc tháng 10 đó là gia tăng là 240 mấy công ăn việc làm. Như chị nói cuối tháng qua thì 228 phải không chị? Thưa chị nói là 28, dạ. Nó rất là vững mạnh mà nó kéo dài lâu. Bà Janet Yellen, Chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ cũng vậy. Bà nói rằng công ăn việc làm trong một thời gian cận đại nó rất là vững chắc. Trên cái mức 180, trên mức 200.000 rất là nhiều. Trên 180 gọi là tốt rồi, vững chãi rồi. Mà bây giờ trong thời gian 6 tháng, 8 tháng liên tiếp vẫn trên cái mức là 220 mấy ngàn công ăn việc làm mỗi tháng được tạo ra. Là tại vì mỗi tháng trong nền kinh tế đó luôn luôn có những công ăn việc làm bị mất, những công việc làm mới được tạo ra. Nhưng mà nếu mà cái mới bù đắp với cái mất mà vẫn được gia tăng, thì người ta nhìn vào con số nào khi mà trên 180 thì cho lòng tự tin. Những cái chiều hướng nó vẫn vững chãi. Như chị nói, công ăn việc làm đó đã giảm xuống 4.1%. Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ họ dự đoán rằng cuối năm nay là nạn thất nghiệp xuống 4.3%, nhưng mà bây giờ họ lại thấy cái con số là 4.1, có nghĩa là tốt hơn là cái mức dự định. Điều này cũng tốt, nhưng mà nó có một cái điểm là Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ họ cũng đang theo dõi là tại sao. Là tại vì khi mà công ăn việc làm nó mà dưới 4%, 4% là cái target của Quỹ tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ. Họ theo dõi, nếu mà nền kinh tế mà có mức thất nghiệp dưới 4%, thì có thể họ sẽ đưa cái mức lạm phát gia tăng trên 2%. Cái điều mà lý tưởng nhất Quỹ tiền tệ Liên bang Federal Reserve họ muốn đó là nạn thất nghiệp khoảng 4%, và lý tưởng nữa là mức lạm phát 2%. Hai cái đó nó đi ngược với nhau. Thành ra họ theo dõi. Đó là một trong những lý do mà họ gia tăng từ từ tiền lãi. Về kinh tế vẫn vững chắc. Một cái điều mà stock market tiếp tục đi lên á, dĩ nhiên là với những cái chiều hướng của Tổng thống Trump, chương trình kích thích kinh tế, rồi gọi là fiscal policy, họ sẽ tiêu xài vào infrastructure, rồi luật thuế má, những điều đó mình biết. Nhưng một cái điều mà ít ai nói đến, cái stock market á, mà sở dĩ tiếp tục gia tăng đó, là số tiền đầu tư ở ngoại quốc vào stock market Hoa Kỳ trong thời gian một năm nay nó mạnh vô cùng. Nó đi ngược lại cái chiều hướng của mấy năm về trước là họ rút ra khỏi cái stock market của Hoa Kỳ, bây giờ họ lại đổ vào. Đó là một trong những yếu tố mà tiền ngoại quốc chạy vào Hoa Kỳ rất nhiều, nó đưa đẩy cái stock market nó lên là như vậy, thưa chị.
Vâng, như vậy thì có nghĩa là cái tiền tệ của Hoa Kỳ nó có giá trị hơn hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, hai cái điều đó nó có liên hệ mà cũng không có liên hệ. Đôi khi nó đi phản ngược với nhau. Tiền tệ Hoa Kỳ bây giờ đó thì nó vẫn gọi là thấp xuống, rồi bây giờ vươn lại một tí xíu. Mặc dầu hồi cuối năm về ngoài trước đó thì tiền tệ Hoa Kỳ rất là cao. Rồi từ khi ngày Tổng thống Trump lên đó, tiền tệ cái gọi là cái hối thoái, cái exchange rate đó, xuống liên tiếp cho tới tháng 8, tháng 9, rồi bây giờ lên lại đôi chút. Nhưng mà cái stock market là một cái index nó đôi khi nó đi biệt lập với cái hệ thống exchange rate của tiền tệ, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi kế tiếp thì có liên quan đến Anh Quốc. Anh Quốc và nhóm EU đã được thỏa thuận chính yếu để bắt đầu sự tách rời ra khỏi khối EU. Và điều này có ảnh hưởng gì đến kinh tế của châu hay không, hay là Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, điều này thế giới và nhất là trong nhóm EU họ theo dõi lâu lắm rồi. Như quý vị biết đó, là khi mà Anh Quốc nó tuyên bố là rút ra khỏi EU đó, là một cái chấn động lớn kinh khủng, nó ảnh hưởng rúng động hết stock market của bên Âu Châu và một phần của Hoa Kỳ rất lớn trong một vài ngày rồi lại trở lại bình thường. Và từ đó tới giờ đây là như là một cái ly dị giữa quốc gia Anh Quốc với lại nhóm EU, mà cái gọi là cái divorce agreement nó chưa rõ ràng, là tại trong đó nó ràng buộc nhiều lắm, nó rất rối. Là một phần đó là EU, Anh Quốc hồi xưa tới giờ đó là commit là phải đóng bao nhiêu tiền chi phí vô khối EU, họ chưa trả hết phần đó. Rồi chưa kể đến là họ rút ra, nhưng mà họ nói chúng tôi rút ra nhưng mà chúng tôi vẫn làm ăn như thường, không có khác. Thì họ nói rằng các anh không đóng chi phí, các anh không cho immigration law, gọi là luật di trú theo luật lệ của EU, mà bây giờ lại muốn gọi là thương mại như bình thường, có nghĩa là muốn những gì tốt những gì xấu thì không chịu. Thành ra họ gọi là thương thiết rất là gây co. Một phần phức tạp hơn nữa là Anh Quốc là một cái hợp Trung Quốc nhỏ, trong đó có Ireland, mà Ireland là một cái hệ thống chính quyền nó biệt lập. Họ mặc dầu Anh Quốc rút ra nhưng mà Ireland họ nói rằng chúng tôi vẫn ở trong EU. Thành ra mặc dầu Ireland là một phần của Anh Quốc, nhưng mà họ phải thương lượng như thế nào để Ireland là vẫn là về cái biên giới, hay về những cái luật di trú hay là luật thuế má giữa biên giới giữa EU với lại Ireland không có bị rắc rối. Đó là một trong những cái phức tạp, nhưng mà sự thương lượng nó sẽ xảy ra và tôi tiên đoán rằng nó sẽ tốt đẹp và bền vững, là tại vì chuyện sự thật đó đã xảy ra rồi. Nếu mà EU không hợp tác với lại Anh Quốc, không thương mại, thì cả hai đều bị lỗ lã hết, không ai lợi gì hết. Hiện giờ trong khối EU đó, Đức Quốc đó là buôn bán với Anh là nhiều nhất, 61%, tới 70 tỷ euro mỗi năm. Và kế đó là Pháp. Pháp là buôn bán với lại Anh Quốc là 54%, khoảng 37 tỷ euro. Thành ra những cái quốc gia này họ là hai cái quốc gia lãnh đạo của EU, trong đó có Hà Lan, có Ireland, có Spain, có Belgium, có Italy, Sweden, Poland, Đan Mạch, vân vân. Những cái quốc gia đó thì nhỏ hơn, thành ra họ thế nào họ cũng phải làm cho nó ổn thỏa để cho gọi là thương mại được bình thường hóa, thưa anh.
Dạ vâng, bây giờ thì đang là cái mùa lễ hội cho nên quà cáp họ gửi tặng cho nhau rất là nhiều. Thì không biết rằng là hiện nay nghe nói là UPS đang gặp cái sự khó khăn bởi vì họ ship hàng hóa rất là trễ, vì cái lý do là hàng hóa gửi tồn đọng rất là nhiều, thì không biết cái điều này nó ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, chúng tôi cũng nhận thấy như vậy, và trong những cái công ăn việc làm ngay cả trong hãng của chúng tôi cũng vậy. Có nhiều hàng hóa đáng lẽ đến trong vòng 2-3 ngày hay là overnight này nọ trễ rất nhiều thôi chị. Tôi cũng không hiểu là tại sao. Thật sự nguyên do là có thể là một phần cái gọi là cái cách điều hành nội bộ, một phần là hàng hóa nhiều, nhưng mà thật sự hàng hóa cũng không nhiều so với lại năm trước. Nhưng mà dĩ nhiên là chiều hướng người ta mua online nhiều, nó là một yếu tố. Thành ra nếu mà quý đồng hương mà dự định gửi hàng hóa thì nên dự trù cái thời gian xa hơn tí xíu. Và UPS hiện đã và đang gặp gọi là delay rất nhiều, chậm trễ rất nhiều, đôi khi đến 3-4 ngày chậm trễ. Dạ vâng.
Dạ vâng, thì cái này thì Quốc Duy có một cái kinh nghiệm là Quốc Duy mua sản phẩm ở trên Amazon thì cái estimate ship day thì nó nói là phải after Christmas nó mới tới được,
dạ,
thưa giáo sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thì...
cái đó thì bực mình lắm phải không anh?
Dạ vâng, dạ. Tại vì cái đó là sản phẩm mà mình mua để mà tặng Christmas, và after Christmas mới tới thì cái đó không còn là ý nghĩa gì nữa. Dạ. Và vâng, và trong dịp cuối năm này cũng là những dịp lễ hội như cô Quỳnh Lan vừa mới trình bày, và cũng là thời gian để chúng ta ghi danh enroll vào những cái bảo hiểm. Thì một cái câu hỏi mà có liên quan đến hãng bảo hiểm Aetna là CEO của Aetna sẽ được 500 triệu Mỹ Kim nếu hãng này được xác nhận với lại CVS. Thì tại sao tổng giám đốc lại được hưởng lợi nhiều như vậy thưa giáo sư, khi hai hãng này sáp nhập lại với giá là 69 tỷ?
Dạ vâng, Thưa, đó là một cái sự sáp nhập gọi là kỷ luật, và có thể là một cái tiên khởi của một chiều hướng mới mà nó làm gọi là chấn động hết trong kỹ nghệ của bảo hiểm và y khoa và y tế đủ thứ hết. Là tại vì chưa bao giờ có hai cái hãng, một cái hãng là chuyên môn bán thuốc, một cái hãng bảo hiểm mà lại sáp nhập với nhau với cái số giá như vậy.
Dạ vâng.
Như thưa anh đó, sở dĩ một người tổng giám đốc mà lãnh được con số 500 triệu đô la chỉ vì gọi là điều hành và engineer cái sự sáp nhập này thì con số nó quá vĩ đại. Tại vì chưa kể đến là lương và stock của ông có thể mấy trăm triệu nữa, cái đó chưa kể. Dạ vâng. Cái này là chỉ là cái hồ sơ thôi, là 500 triệu đô la. Thành ra
hình như
người...
là nó cũng là sắp xỉ với lại cái lương của giáo sư phải không ạ?
Bỏ đi vài con số zero, nhiều con số zero. Yeah. Nhưng mà anh nói như vậy là tại vì Aetna đó, cái lợi tức của Aetna mỗi năm đó, quý vị có nhớ rằng cách đây không mấy năm đó Aetna muốn mua Humana. Hãng Aetna là muốn mua đứt đi hãng Humana Insurance. Nhưng mà bị bộ tư pháp chống đối, thật ra sự mua bán nó bị tan rã. Aetna lợi tức mỗi năm là 63 tỷ đô la. Humana đó lợi tức mỗi năm có 3 tới 4 tỷ đô la thôi. Đó, hai hãng này muốn sáp nhập, bộ tư pháp không cho phép. Bây giờ CVS á, cái lợi tức hàng năm của họ, revenue của họ là 178 tỷ đô la. Họ muốn mua đứt cái hãng Aetna là 63 tỷ đô la. Là tại sao? Là tại vì họ nói rằng đó, CVS là như quý vị biết rồi, tiệm thuốc. Nó có nhiều tiệm từ location lắm, mà quý vị cũng để ý đó, là trong CVS đó, là bây giờ đã có những người pharmacist chích thuốc nè. Có khi có gọi là nurse practitioner ở đó cho chỉnh ngừa rồi chuẩn bệnh nữa. Và họ tiên đoán trong tương lai đó sẽ có nhiều cái gọi là physician assistant, và có thể họ sẽ staff bác sĩ ở tại CVS nữa, để họ muốn đi vào gọi là one stop gọi là healthcare. Vô CVS không phải là chỉ là mua thuốc thôi, mà chẩn bệnh rồi nutritionist, những người họ cố vấn về ăn uống nữa. Cho nên họ muốn đi về chiều hướng đó. Mà Aetna là một cái hãng là hiện giờ họ bảo hiểm trên gần 30 triệu số người dân của Hoa Kỳ. Họ có cái số data về consumer rất là nhiều. Thành ra khi mua hai cái hãng này sáp nhập ra, họ sẽ lấy rất nhiều cái consumer data để biết là cái nhu cầu như thế nào để họ bành trướng. Và sự sáp nhập này đó, CVS khi nếu mà mua được Aetna đó, chắc chắn là sẽ gặp nhiều chống đối của bộ tư pháp lắm, nhưng mà chưa biết ngã ngũ như thế nào. Thì cái stock của Aetna lại được gia tăng 29%. Thì thành ra board director đó chấp nhận cái phần thưởng cho ông giám đốc đó là 500 triệu đó, thật sự là con số lớn. Nhưng mà so với cái số stock cho tất cả mọi người của Aetna được cái stock của mình gia tăng chỉ một sớm một chiều thôi, 29%, thì nó vĩ đại lắm.
Dạ vâng.
Thành ra nó là như vậy thôi anh.
Nghe tiền mà thấy quá trời à, giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết hiện nay thì Facebook đang có cái chiến dịch là quảng cáo app cho những cái trẻ em từ cái lứa tuổi từ 6 đến 12, thì cái vấn đề này nó ra sao thưa giáo sư?
Dạ, chúng tôi cũng có nghe thấy và thật sự không hiểu cái chiều hướng như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi rất là lo ngại. Là tại vì như quý vị biết đó, là trong Facebook đó, họ đang gặp rất nhiều khó khăn để control những cái message, ngay cả những cái quảng cáo về fake news hay những quảng cáo về khủng bố, hay những cái video rất là violent của những người bỏ vô, họ kiểm soát không thành công. Mà bây giờ họ lại đưa cái chiều hướng, khi họ chưa chỉnh đốn chuyện đó mà lại đưa cái chiều hướng là đưa cái app cho những trẻ em 6 tuổi đến 12 tuổi, là cái lứa tuổi ngây thơ, nhìn cuộc đời rất là trong trắng, mà nhìn vào những cái tin tức đó thay vì chú trọng vào việc học hay là về lễ giáo, thì chúng tôi cảm thấy rất quan trọng. Nhưng mà họ làm như vậy để kéo phụ huynh, hả, con cái vừa vào, khi có con cái cỡ 6 tuổi đến 12 tuổi là bây giờ bé nào cũng có cái iPhone hay là cái cell phone nào đó, họ vô thì tất nhiên phụ huynh cũng phải đi vô theo. Đó là một cách mà họ lôi kéo cả gia đình vô là như vậy thôi chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi kế tiếp mà chị muốn gửi đến giáo sư ngày hôm nay là hiện tình trạng quản lý và tài chính của công ty Uber đang đi về đâu? Và nghe nói công ty Volvo sẽ giao cho Uber là 20.000 chiếc xe không người lái vào năm 2021. Thì điều đó có đúng hay sai thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa anh. Là tại vì như quý vị biết là Uber đã qua một cái thời gian rất là gọi là bất ổn vì thiếu đạo đức, điều hành không đúng nguyên tắc, vi phạm luật pháp và che giấu những cái vi phạm của luật pháp của mình. Thành ra tổng giám đốc và người gọi là sáng lập Uber đã bị sa thải một cách rất là nhục nhã, ra đi một cách rất là bất ngờ. Và sau đó lại được lại bị công ty Lyft, là cái công ty họ lấy cái market share rất là nhiều. Tuy nhiên họ đã được cái gọi là một số tiền đầu tư rất lớn trên 1.2-1.3 tỷ đô la gì đó tôi quên, của nhà băng của Nhật Bản, SoftBank của Nhật Bản. Và cái điều này nó đang thực hiện, thành ra công ty Uber trước sau gì cũng sẽ vững mạnh và vững chắc, và tại công ty đó là tiên khởi về hệ thống giao thông taxi mới. Tuy nhiên họ vẫn hướng về cái chiều hướng là gọi là driverless car, có nghĩa là không cần người lái, những cái xe self driving car. Và đúng như vậy, Volvo đã hứa hẹn vào năm 2021 thì phải giao bao nhiêu 20.000 xe phải không?
Dạ, 20.000
chiếc. Dạ, 20.000 chiếc xe. Cái đó rất nhiều. Nhưng mà anh Quốc Duy ơi, phần nhiều nếu mà xe mà không người lái đó, mà nếu mà đưa xe Volvo thì tôi an tâm hơn, là tại cái xe Volvo là nổi tiếng là xe an toàn nhiều nhất trên thế giới anh.
Mà nó cứng cáp nữa.
Dạ, cứng cáp, dạ. Rất là vững vàng. Dạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là hiện nay có một số những cái nạn nhân mà bị ảnh hưởng về tình dục đó, thì họ lại lên tiếng là tố cáo những người, những nhân vật có quyền lực cũng như là những cái sếp của họ một ngày càng nhiều hơn. Thì cái vấn đề đặt ra là tại sao cái tệ trạng này nó xảy ra một cái thời gian dài đến như vậy mà cho đến bây giờ mới bị tố cáo, thì không biết có cái cách nào để tránh cái tệ hại này xảy ra cho chính mình hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa đúng như vậy chị, quốc gia Hoa Kỳ là một quốc gia mà có gọi là tôn trọng quyền nam nữ và bình đẳng nhiều nhất, nhưng mà sự lạm dụng của phái nam hay là những người quyền lực đối với phụ nữ, mà thỉnh thoảng mình cũng nghe nói người phụ nữ cái quyền lực cao cũng lạm dụng đàn áp tình dục với phái nam, cái đó điều đó hiếm nhưng mà cũng có xảy ra. Sở dĩ nó xảy ra lâu mà không ai nói đến, mà ngay cả Tổng thống Trump cũng bị tố cáo, và bao nhiêu thượng viện và những lời tố cáo này nọ nó thiết thực và nó chính xác, có khi những lời vu cáo cũng có, nhưng mà nó lâu ngày là tại như vậy, là tại khi mà cái luật về khi mà một nhân viên mà làm ở trong một công ty hay là một trong cơ quan chính quyền nào đó mà tố cáo đó, thì trước hết là cái tên tuổi mình được đưa ra và người ta bán tín bán nghi. Ví dụ như hai người đó bạn thân với nhau hay là có vẻ flirting với nhau, nhưng mà khi người kia đề nghị đến vấn đề tình dục mình từ chối đó, thì cái đó là chuyện sai. Nhưng mà trước mặt của công chúng thấy hai người này có vẻ flirting với nhau, nhưng mà đâu có nghĩa là có quyền để áp đảo đâu. Khi tố cáo như vậy đó là cái tên tuổi mình đó là được gọi là chú ý đến, và hầu hết trong những bang của công ty đó hay những cái nghiệp đó cũng không ai mướn nhận cái người đó, là tại vì họ sợ cái người này đó không biết là thật hay hư như thế nào, mướn vô rồi có thể nó xảy ra cho công ty mình nữa. Thành ra khi mình thưa kiện như vậy đó, là chưa kể đến là những người quyền lực đó, họ dùng tiền bạc họ thưa kiện và họ làm mất công việc làm và cái career của mình có thể tiêu tan nữa. Thành ra không ai nói đến không đi đến đâu hết, nó là như vậy. Lời qua tiếng lại làm sao mà có thể chứng minh. Nhưng mà đối với cái nhận xét cá nhân của tôi đó, theo luật Hoa Kỳ đó, nếu mà mình cảm thấy bị lạm dục tình dục hay là xâm phạm qua lời nói, không phải chuyện đó không, mà ngay cả những công ăn việc làm đàn áp một cách bất hợp pháp đó, hai điều mình nên làm. Điều thứ nhất đó, mà trong tòa án Hoa Kỳ họ công nhận, đó là cái diary. Cái diary có nghĩa là trong cái nhật ký hàng ngày của mình á, mình biên ra rất kỹ mình làm công việc gì cho nó đúng, để làm chi, để cái ngày đó, giờ phút đó, cái ông đó nói với chuyện mình phản ứng và mình phản đối như thế nào mình biên vào. Những cái điều đó là nó đưa đến cái credibility khi mình nói với cơ quan chính quyền hay luật pháp. Ví dụ là cell phone quý vị cũng biết rồi, những câu chuyện nói mình có thể record, tại vì mình record với lời nói của chính mình hay là đời qua tiếng lại, đó là hợp pháp. Mình không cần phải thông báo là chúng tôi đang ghi, gọi là ghi nhận những cái câu chuyện đó qua recording. Hai cái điều đó nếu mình thực hiện đó thì nếu có chuyện chi mà cảnh báo đó thì có lẽ là sẽ làm cho cái giới chính quyền hay là những department của human resource hay là luật pháp họ nghe theo. Đó là cách mình bảo vệ thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thời gian trôi qua rất là nhanh và chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn giáo sư, cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên nghe chương trình của chúng ta và cảm ơn Quốc Duy cùng đồng hành. Xin kính chúc tất cả quý thính giả và gia đình giáo sư, gia đình Quốc Duy một mùa đông thật là ấm áp. Tuy ngoài trời thì có lạnh đấy nhưng mà chúng ta cứ hướng về một mùa đông với những cái vui vẻ và cái hạnh phúc của một ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Xin kính chào quý thính giả và xin hẹn với quý vị vào chương trình kỳ tới ạ.
Dạ vâng, xin đa tạ, dạ xin kính chào và xin kính hẹn ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ.